Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 36.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem tiếp đến phần kinh văn. Đảng nhạo ức niệm quá khứ chư Phật sở tu thiện căn. Dịch nghĩa là chỉ thích nhớ nghĩ thiện căn của chư Phật quá khứ đã tu. Câu này và hai câu trước nên hợp đọc lại thành một mạch. Hai câu trước chính là nói chúng ta vạn duyên buông xuống. Câu này nghĩa là nhất niệm đơn đề, nghĩa là khăng khăng một niệm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ bảo đây chính là cốt lõi của tịnh nghiệp. Chúng ta buông xuống như thế nào gọi là chân thật buông xuống? Trong thì không khởi tham sân si dục chư tưởng, ngoài thì buông xuống sắc thanh hương vị xúc pháp. Đây là chân thật buông xuống. Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói với chúng ta, mấu chốt của buông xuống chính là chúng ta buông xuống những thứ này. Nếu những thứ này chúng ta chưa buông xuống được, thì chúng ta bắt đầu từ những thứ bên ngoài thân, tiền bạc, danh lợi, chúng ta bắt đầu từ những thứ này. Sau khi buông xuống rồi thì nhất niệm đơn đề, nghĩa là khăng khăng một niệm. Niệm niệm trong tâm chỉ có tâm nguyện giải hạnh của chư Phật mà thôi. Chúng ta buông xuống hết thảy những tạp niệm ở thế gian này, chỉ giữ trong tâm mình một mục tiêu, một phương hướng, chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta học tập vô lượng thọ kinh, thấy được tâm nguyện giải hạnh của A Di Đà Phật chỉ là bỏ những thứ này trong tâm. Giữ được như vậy, không lý nào không thể vãng sanh. Lão Hòa Thượng nhiều lần không tiếc lời, không tiếc sức để khuyên chúng ta niệm Phật, nghe kinh, khuyên chúng ta học tập Đệ Tử Quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, chính là không ngoài cái vấn đề này. Đồng tu học Phật hiện nay, mọi người hầu như đều có chung một cái thắc mắc: rốt cuộc mình phải học từ đâu, phải làm từ đâu? Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng cho chúng ta thấy phải làm từ những cái căn gốc là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Những người lớn tuổi thì có thể khăng khăng chấp trì một câu Phật hiệu. Vậy rốt cuộc chúng ta cũng rất nỗ lực, rất cố gắng, có kết quả hay không? Đều là không thấy được kết quả. Vì chúng ta không biết được những cái mục đích nằm sau những cái phương pháp này. Mục đích là gì quý vị? Mục đích chính là vạn duyên buông xuống, nhất niệm đơn đề. Bạn học tập lý luận của Phật Pháp, bạn học tập được lý luận của Kinh giáo, xem bạn có thể dùng những thứ này để nhìn thấu được thế gian giả tạm này hay không. Bạn tiếp xúc đến kinh điển của Tịnh độ, bạn biết được lý luận của Tịnh độ, nguyên tắc của Tịnh độ, xem bạn có đạt được hiệu quả hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không. Bạn có đạt đến hiệu quả chí tâm tín nhạo hay không? Bạn có muốn hết lòng cầu sanh về Tây Phương hay không? Những kết quả này không hiện tiền thì xem như chúng ta học tập chưa có kết quả. Cho nên bạn thấy pháp môn Tịnh độ tuy là tốt, bạn xem vào được trường y khoa, học làm bác sĩ đương nhiên rất là tốt, nhưng mà mục đích để làm gì? Mục đích sau khi học bạn sẽ làm một vị bác sĩ có khả năng, có năng lực chữa bệnh, có năng lực giúp đỡ cho người khác thoát khỏi những cái bệnh tật. Đây mới là mục đích. Không thể bạn nói: ồ, chương trình bác sĩ này rất tốt, ta ở đây ta học mãi. Cả đời bạn chỉ là ngồi trên ghế nhà trường, vậy thì có tác dụng gì chứ? Không vào trường y khoa thì bạn khó lòng mà trở thành một vị thầy thuốc giỏi được. Đây là một cái môi trường thù thắng, là một cái phương tiện thù thắng để chúng ta có thể có được kỹ thuật, có được chuyên môn của ngành bác sĩ. Chúng tôi nói như vậy, mọi người có thể hình dung được không? Nói một cách khác, tụng kinh, nghe pháp, thậm chí niệm Phật đều là những phương pháp, đều là những phương tiện để cho chúng ta đạt được mục đích phía sau. Mục đích gì vậy? Hai câu nói này đã nói ra được rất rốt ráo rồi. Chính là vạn duyên phóng hạ, vạn duyên buông xuống, nhất niệm đơn đề. Buông xuống hết thảy thân tâm thế giới, giữ trong tâm khăng khăng một niệm. Làm được cái này rồi, xem như bạn nghe kinh, xem như bạn niệm Phật không tệ. Nếu mỗi ngày bạn đều là niệm Phật rất tốt, đều là nghe kinh rất tốt, nhưng đối với hết thảy thế gian này, bạn không những vạn duyên buông xuống, vạn duyên đều là dính mắc, vậy thì bạn làm uổng công rồi. Bạn tụng kinh niệm Phật chỉ là kết được một chút pháp duyên với A Di Đà Phật mà thôi. Đời nào kiếp nào mới có thể thành công? Đời nào kiếp nào mới có thể giải thoát? Phải chờ xem đến lúc nào bạn có thể thật sự buông xuống những thứ giả tạm này. Ở đây đề cập đến là chân thật công phu. Chân thật công phu chính là có thể buông xuống. Hành giả tịnh độ ngày nay nhìn qua thì thấy cũng không tệ, đều là rất đang nỗ lực, đều là rất đang cố gắng. Tu tập được rất là miên mật. Nhìn qua cảm giác như rằng tịnh độ đang rất là hưng thịnh, thật ra phải nhìn từ đâu mới chính xác? Nhìn xem họ có thể buông xuống được hay không. Như vậy mới có thể nói là có kết quả. Bạn niệm Phật nhiều hơn, bạn có tụng kinh nhiều hơn, trong tâm không thể buông xuống được, đều là không tính vào kết quả. Bạn xem, như vậy chẳng phải uổng công sao? Chẳng phải phí hoài thời gian công sức của chúng ta lắm hay sao? Cho nên có một vị vãng sanh, trong vãng sanh truyện, trước khi vãng sanh mọi người đều thỉnh ngài để lại một bài kệ cho đồng tu học tập theo. Ngài nói một đời tôi đều là không có học, làm sao có thể làm thơ làm kệ được chứ. Nhưng nếu mọi người đã khai thỉnh, tôi cũng có vài lời. Ngài bảo có thể làm được, có thể buông xả được mới là chân thật trí huệ. Bạn không thể buông xả những gì bạn làm được có nhiều hơn, chỉ là cái hình dáng bên ngoài mà thôi. Lão Hòa Thượng Tịnh Không thường nói là theo hình vẽ hồ lô. bạn chưa thực sự đạt được lợi ích chân thật. Đoạn này thì chúng ta nhất định phải lưu ý thật kỹ, chúng ta mới biết được phương hướng học tập của mình nằm ở đâu. Chúng tôi trước đây học tập cũng đều là có những khái niệm đơn thuần. Buông xuống, nghĩ đơn giản rằng mình không làm việc này, việc khác đều là buông xuống. Sau này càng thâm nhập kinh điển, buông xuống ở đây thực sự là buông những niệm tâm của chúng ta xuống. Cho nên việc thấy được rằng trong cuộc sống chúng ta vướng mắc ở đâu, điều này rất là quan trọng. Chúng ta có thể tháo gỡ những vướng mắc này, chúng ta có thể giải quyết những vướng mắc này, thì nội tâm của chúng ta mới an được. Chúng ta niệm Phật mới có thể nói đến công phu. Cho nên cái mà rất nhiều đồng học vướng phải chính là những việc cần buông xuống thì mọi người đều là qua loa, đều là không trực diện để buông xuống. Mọi người đều là xem những việc rất cao, rất xa, thậm chí vượt xa cả những lý luận của Phật Pháp. Thường nghĩ như vậy, rồi chúng ta cũng không làm được. Thời gian dài về sau, chúng ta tu tập trong tâm đều là không nảy sinh cái hiệu quả buông xuống. Cho nên chúng ta đối với việc tu tập càng ngày càng có tính chất thoái chuyển. Đều là không muốn đặt tâm nơi câu Phật hiệu, đều là không muốn đặt tâm nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thích làm những việc Phật sự, thích làm những việc đạo tràng, làm những việc thiện. Đây là chúng ta đều có sự phóng tâm, đều không thể đem tâm này thu nhiếp trở lại. Chúng ta đi ngược lại với nguyên tắc niệm Phật mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy cho chúng ta. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta nhìn được thấu, buông được xuống. Nhìn thấu được một phần thì chúng ta phải buông xuống được một phần. Buông xuống một phần sẽ giúp chúng ta nhìn thấu được một phần. Cứ như vậy, hai phương diện này hỗ trợ nhau. Rất nhiều đồng học có những cái vướng bận trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta không biết cách xử lý, chúng ta không biết cách giải quyết. Nghĩa là chúng ta đối với những sự việc này đều là nhìn không được thấu suốt, không được rõ ràng. Cho nên những cái niệm tâm này trong tâm của chúng ta không thể buông xuống. không buông xuống được rồi. Thì chính những cái niệm này, chính những cái vướng mắc này, chúng sẽ phá hoại công phu niệm Phật của chúng ta. Đây là tình trạng rất là phổ biến mà nhiều người vướng phải. Cũng rất nỗ lực, rất cố gắng, nhưng mà tu tập thời gian rất lâu, dường như cũng rất tinh tấn, đều là không đạt được kết quả. Không nếm được mùi vị của Phật Pháp. Lão Hòa Thượng Tịnh Không là người trong thời đại của chúng ta, Ngài là một biểu pháp tốt nhất cho chúng ta. Con đường Ngài chọn cho chúng ta là từ kinh giáo chúng ta nhìn thấu buông xuống. Dùng kinh giáo để hỗ trợ chúng ta tu tâm thanh tịnh. Dùng niệm Phật để hỗ trợ chúng ta tu tâm thanh tịnh. Chúng ta thì sao? Chúng ta đối với những lời nói của Lão Hòa Thượng, mọi người quá xem nhẹ rồi. Đều là không có hứng thú, đều là không có tinh thần để nghe giảng, để học tập. Cho nên đối với những sự việc ở thế gian đều là không có năng lực nhìn thấu. Đều là bị những vướng bận ở thế gian này chi phối chúng ta. Nguyên nhân không đắc lực là nằm ở điểm này. Chúng ta trong tâm đầy rẫy những vướng mắc, cho nên chúng ta dụng công tu tập, dường như nỗ lực, dường như cố gắng, đều là không có kết quả. Vậy vấn đề này rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Một kinh nghiệm nhỏ của chúng tôi, phương pháp có lẽ bạn biết được cũng không ít. Có người chuyên tâm nghe kinh, có người chuyên tâm tụng kinh, có người chuyên tâm thực hành lễ bái, có người đều là một câu Phật hiệu. Tất cả những phương pháp này, bạn xem có đúng hay không? Đều đúng cả. Nhưng bạn chọn phương pháp nào, bạn thực hành, bạn phải xem hiệu quả, thực sự có hiệu quả hay không. Hiệu quả ở đây là bạn đối với nội nhân sanh khởi phiền não đều là ngày càng nhạt dần. Mỗi năm mỗi tháng đều là tan nhạt dần. bạn đối với cảnh giới bên ngoài. Sắc thanh hương vị. Mỗi ngày đều tan nhạt dần. Bạn đối với pháp trần phiền não là những niệm tâm thường sanh khởi, ngày càng tan nhạt dần. Dường như không để ý đến rồi. Như vậy thì chúng ta thực hành là có kết quả, là đúng rồi. Chúng ta nỗ lực theo phương hướng này, chúng ta tiếp đến. Nhất niệm đơn đề, nghĩa là bạn đối với Tây Phương, đối với Phật Di Đà, tín tâm có mỗi ngày mỗi lớn. Niệm tâm của bạn có thường đặt nơi Tây Phương hay không? Niệm tâm của bạn có thường đặt nơi A Di Đà Phật hay không? Bạn có sanh khởi được tâm tín nhạo, hoan hỷ, vui vẻ, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không? Những ý niệm này phát sanh, vậy thì đúng rồi. Tụng kinh cũng được, nghe pháp cũng được, niệm Phật cũng được, đều là phải phát sinh ra những hiệu quả này. Nếu không được như vậy, bạn một mặt niệm Phật, một mặt tụng kinh, vẫn là rất mong muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn xem, thế gian này bạn đều là không thể buông xuống được, đều là những vướng bận trong tâm. Rất bận rộn, rất bận lòng. Vậy thì sai rồi. Đời này, kiếp này, Tây Phương Cực Lạc bạn không có phần rồi. Đây là thể hiện ra bạn không thể buông xuống. Những bận tâm, bận rộn này chính là thể hiện của tâm dính mắc, tâm vướng bận, tâm đang chấp trước thế gian pháp. Cho nên chúng ta tu tập rất cố gắng, rất dụng tâm, đều là không có kết quả. Điều này đồng học phải hết sức lưu ý. Đoạn kinh văn này quá quan trọng rồi. Mọi người phải thường xem lại nhiều lần. Chúng ta xem tiếp. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, trong kinh Hoa Nghiêm nói trong thập địa Bồ Tát, địa nào cũng chẳng bỏ niệm Phật. Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi kinh này cũng bảo, khứ lai hiện tại Phật Phật tương niệm. Nghĩa là quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật đều nghĩ nhớ đến nhau. Trong kinh Quán Phật Tam Muội cũng chép, nhĩ thời hội trung tức hữu thập phương chư đại Bồ Tát, kỳ số vô lượng, các thuyết bổn duyên giai y niệm Phật đắc. Nghĩa là khi ấy trong hội liền có 10 phương các đại Bồ Tát, số đến vô lượng, mỗi vị tự thuật duyên của chính mình, ai ai cũng đều do niệm Phật mà chứng đắc. và Phật giáo A Nan, Nhữ Kim Thiện Trì, Thận Phật Vong Thất, Quá Khứ Vị Lai, Hiện Tại Tam Thế Chư Phật, Giai Thuyết Như Thị Niệm Phật Tam Muội, Ngạ Dữ Thập Phương Chư Phật, Cập Hiền Kiếp Thiên Nhân Tùng Sơ Phát Tâm, Giai Nhân Niệm Phật Tam Muội Lực Cố, Đắc Nhất Thiết Chủng Trí. Dịch nghĩa là Phật bảo A Nan, ông nay khéo trì cẩn thận, chớ để quên mất quá khứ, hiện tại, vị lai tam thế chư Phật đều nói niệm Phật tam muội như vậy. Ta và thập phương chư Phật và ngàn đức Phật trong hiền kiếp từ lúc mới phát tâm đều do sức của niệm Phật tam muội mà đắc nhất thiết chủng trí. Đây là những đoạn kinh văn chứng minh cho chúng ta thấy được Phật Di Đà cũng như Phật Thích Ca và mười phương Như Lai từ khi mới phát tâm đều do niệm Phật tam muội mà chứng được vô thượng Bồ Đề. Cho nên đoạn kinh của chúng ta là chỉ đến đảng nhạo ức niệm chư Phật, nghĩa là chỉ thích ức niệm chư Phật. Đó, đây là phần kinh văn để chứng minh được mười phương ba đời chư Phật đều là tu hành như vậy, chúng ta cũng đều là tu hành như vậy, đều là phương hướng như vậy. Nếu chúng ta ngoài phương hướng này, chúng ta tự mình suy nghĩ phương hướng riêng cho chính mình, đây đều là chúng ta không thật thà. Bạn đối với những lời Phật nói đều là không tin tưởng, đều là tự mình nghiên cứu, đều là tự mình tìm ra cái con đường riêng cho mình. Đây là quan điểm sai lầm. Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Chúng ta đều là không có năng lực để tự mình sáng tạo con đường đạt đến giác ngộ. Trong Pháp Hoa Kinh cũng nói, chư Phật vì chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Bạn xem, Phật chỉ làm được hai chữ khai thị. Chúng ta ngộ và nhập vào tri kiến của Phật, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta tự mình phát minh, chúng ta tự mình nghiên cứu, suy nghĩ cách thức riêng cho chính mình, con đường bạn đến đích càng ngày càng xa rồi. Điều này mọi người nên tư duy, xem xét lại. Hy vọng rằng tương lai chúng ta bỏ thời gian, công sức ra niệm Phật đều nhận được thành quả, đều được công phu đắc lực. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.